Nhìn thấy Huyền uể oải bước ra khỏi phòng họp, tôi bật cười, tiện tay đưa cho nó một cốc sữa rồi nói: "Làm sao đấy? Cứ như bị đốt nhà đến nơi vậy. Sếp lại khiển trách cái gì à?" Lão hói đó thấy con lúc nào là con nhân tính. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Tao ước gì mình có thể đấm cho lão đó một phát vào mặt ngay lúc ấy cho xong. Mẹ kiếp, thật sự tức quá mà. "Được rồi, thế rốt cuộc là chú ấy làm gì mày? Còn làm gì nữa? Bắt tao phải đi phỏng vấn một tên ca sĩ. Trong vòng một tuần tới phải có bài." "Thì phỏng vấn thôi." "Nhưng mà tên này khó nhằn lắm, kiều càng hống hách, phỏng vấn được mới lạ đấy. Bình thường mày có lắm chiêu trò lắm mà, có ai thoát được khỏi tay mày đâu. Lần này lại nhụt chí thế cơ đấy." "Tao nói thật đấy, lần này thật sự là không đùa đâu. Cái tên này dính nhiều scandal lắm, nhưng vì nhà có gia thế nên chẳng sợ gì hết, coi trời bằng vung. Tao nói cho mày nghe, tao còn điều tra được trước kia có một tên viết bài liên quan đến tình cảm, bị tên đó thủ dai, làm cho mất việc luôn rồi." "Thế à? Vậy thì nên cẩn thận một chút. Dù sao những kẻ có tiền có bao giờ biết nói lý lẽ là gì đâu." "Thế tao mới chán chứ." Huyền thở dài, vừa nói vừa lôi điện thoại mở ra một tấm ảnh đưa cho tôi, không ngừng than vãn tiếp. Còn tôi, khoảnh khắc khi nhìn thấy tấm hình ấy, bản thân chỉ biết im lặng. Trong nháy mắt, cảm thấy chiếc điện thoại nặng tựa nghìn cân, bởi vì tôi không ngờ người mà Huyền nhắc đến lại là Khải, một người quen cũ của tôi. Tôi vẫn nhớ khi tôi gặp anh ấy, anh ấy là sinh viên năm thứ hai, đồng thời cũng là một người mẫu nghiệp dư, cái khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Tôi nghe nói là anh ấy muốn gia nhập giới showbiz, nhưng có vẻ gia đình không đồng ý, bởi vì xét theo giọng điệu anh ấy kể, nhà anh ấy có vẻ vô cùng nghiêm khắc. Họ muốn anh ấy trưởng thành và tôi luyện bản thân, trở nên thật giỏi, để sau này có thể phát triển chuỗi doanh nghiệp của gia đình, chứ không phải làm cái nghề đeo đẩy thị phi trên người như vậy. Trong mắt trưởng bối gia đình đó, chỉ có những kẻ vô dụng mới dấn thân vào mà thôi. Chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc của một người trưởng phòng cũ của tôi. Chị ấy tên là Thanh, sau khi từ chức ở đài truyền hình thì cùng chồng xây dựng một công ty giải trí, đào tạo người mẫu và diễn viên, phát triển khá tốt. Tiệc nướng ngoài trời được tổ chức ở một villa khu vực Sóc Sơn. Vì được nhờ vả nên tôi đến đó từ sáng, giúp chị ấy thu xếp và bài trí, đồng thời cũng trang trí những gói quà nhỏ để tan tiệc mỗi người có thể cầm về. Thú thật lúc ấy tôi cũng chả là một nhân viên nhỏ bé, song cũng không phải là một cô gái mạnh mẽ gì cho lắm. Vì thế đối với rất nhiều những người nổi tiếng trước mặt, bản thân cũng không có điên rồ tới mức chạy đến làm quen. Bởi vì trong suy nghĩ, những con người kia đeo trên mặt rất nhiều lớp mặt nạ, họ quá giả tạo, nên giả sử có đến làm thân thì cũng chỉ làm trò cười cho họ mà thôi. Có nhiều khi tôi cố gắng tránh thì những rắc rối lại không báo trước mà kéo đến. Cụ thể là trong lúc dự tiệc, có ai đó đã nhân lúc tôi lơ đãng mà chạm vào mông của tôi sàm sỡ. Tôi giật thót người quay đầu lại, nhưng trước mặt lại có rất nhiều người, cả nam cả nữ, ai cũng nói cười với đối phương, không có một biểu hiện lạ nào, nên tôi chẳng thể biết được kẻ đê tiện kia là ai. Chị Thanh thấy sắc mặt của tôi tái mét lại thì tiến lại rồi hỏi: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?" "Em..." Bị sàm sỡ thế này, tôi đương nhiên là tức giận và không cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà dù sao hôm nay cũng là bữa tiệc của chị Thanh, nói chuyện này ra một phần sẽ khiến cho chị ấy khó xử, một phần khác sẽ tự biến mình thành trung tâm phán xét. Vì thế suy đi tính lại một hồi, bản thân cũng quyết định lắc đầu rồi nói dối: "Em thấy hơi khó chịu." Nói xong những lời này, tôi biết mình không thể nán lại được thêm nữa, nên đành kiếm cớ quay người vào trong nhà. Và rồi khoảnh khắc này tôi cũng gặp Khải. Tôi không biết Khải là ai, cũng chẳng muốn nói chuyện, nên trực tiếp lách người đi qua. Nhưng mà tôi không ngờ được, lúc đó anh ấy lại nhìn tôi mỉm cười, hỏi tôi là có thể uống với anh ấy một ly được không. Thật sự lời nói ấy khiến tôi khá là ngạc nhiên. Tuy nhiên nó cũng chỉ tồn tại có vài giây rồi dập tắt. Nếu tôi không bị sảm sỡ, tôi có tâm trạng tốt, thật sự tôi có thể nói chuyện với anh ấy ít nhất là vài câu xã giao để giữ mặt mũi cho chị Thanh. Tiếc là tôi không còn đủ lý trí nghĩ được những điều ấy nữa, nên tôi ngay lập tức lắc đầu, sau đó bước nhanh rời đi tiếp. Đến nửa đêm, đám đông dần tản, có người thì trở về nhà, có người thì ở lại chơi bia và đánh bài, hoặc có thể là tỉnh một đêm chóng vánh. Tôi không muốn ở lại nên bảo với chị Thanh là sẽ về trước. Dường như chị ấy cũng thấy tôi không được tốt nên gật đầu, đồng thời vẫy tay Khải lại và nói với anh: cậu đưa Vân về giúp chị nhé, nhà nó ở xa, đi taxi giờ này cũng không an toàn, chị không yên tâm. Tôi vội vàng nói không, nhưng chị Thanh lại nói: nó có ô tô, để nó đưa mày về. Nhưng mà... Đừng có nhưng, Khải là chỗ người quen, không phải là người lạ đâu. Nếu nó dám để mày có một vết xước, tao nhất định sẽ không tha cho. Lòng tốt khó từ chối, với lại thực sự đã muộn, nên tôi nghĩ cũng đành gật đầu, nghe lời chị Thanh ngồi vào xe của Khải. Suốt quãng đường hai chúng tôi đều im lặng, anh ấy tập trung lái, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ cái đài radio đang hát mấy bài bản tình ca buồn. Đi mất một tiếng cũng trở về đến chung cư, tôi lúc này cũng quay sang nói cảm ơn. Vừa định xuống xe thì anh ấy nói: Zalo của em là gì? Chúng ta kết bạn. Có nhất thiết phải kết bạn không? Người đàn ông buổi tối hôm nay có hành động không tốt với em là một người bạn của tôi. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi em. Tôi không ngờ chuyện làm tôi tức giận cả một buổi tối này Khải lại biết. Trong khoảnh khắc bản thân nhất thời trở nên bối rối xấu hổ. Tôi không nghĩ anh ấy biết sẽ nghĩ tôi là loại người thế nào. Liệu có phải là sẽ khinh thường tôi không? Nhưng rồi dù có nghĩ nhiều đến mấy thì tôi cũng chẳng phải là đối phương, nên chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Vì vậy đành bỏ cuộc. Tôi bảo: hy vọng anh sẽ không nói chuyện này ra cho ai biết. Nó cũng không phải là thứ hay ho gì cả. Tôi biết. Vậy tôi về đây. Cảm ơn anh một lần nữa. Thêm Zalo rồi hãng về. Dù sao thêm một người bạn cũng không phải là chuyện tày trời gì, phải không? Ừ. Nhìn sự cương quyết của Khải, tôi gật đầu, đọc số điện thoại Zalo của mình. Sau đó cũng chẳng nhìn xem sắc mặt của anh ấy thế nào, mở cửa bước xuống. Về tới nhà tắm rửa mất gần như cả tiếng. Lúc tôi nằm trên giường cầm điện thoại lên thì phát hiện có hai tin nhắn được gửi đến. Một cái là của Khải, bảo đã trở về an toàn. Một cái là tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi đọc xong cũng không nhắn lại. Tuy nhiên bản thân có chút tò mò nên vào trang cá nhân của anh ấy. Trên khoảnh khắc, anh ấy đăng một bức ảnh bản thân đứng ở quầy bar cầm ly rượu vang đỏ, sườn mặt đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt. Nói thế nào nhỉ, tôi đã từng gặp qua khá nhiều người đẹp và diễn viên, đến doanh nhân cũng gặp. Nhưng mà người như Khải thì nổi trội hơn và mang đến cho người khác một cảm giác phải ghi nhớ. Bởi vì tuổi còn khá trẻ, nhưng mà tính cách cùng với con người thì lại không như vậy. Kể từ đó, mỗi ngày Khải luôn nói với tôi ba từ chúc ngủ ngon và thỉnh thoảng hỏi tôi một vài câu hỏi thăm về công việc và những dự định. Chưa hết, anh ấy còn gửi cho tôi một vài bức ảnh về con thú cưng của mình. Đó là một con mèo tên là Mina rất đẹp, lông trắng muốt. Hoặc khi tôi có những buổi phỏng vấn xa, anh ấy sẽ bất thình lình xuất hiện đưa đón tôi, làm tài xế miễn phí cho tôi. Một lần, hai lần, ba lần, rồi rất nhiều lần. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn và nói chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách bạn bè nên có. Bước đột phá trong mối quan hệ đến vào một ngày mưa khi anh ấy gửi cho tôi biểu tượng cảm xúc về một chú mèo con đang đau khổ. Hôm đó tôi hơi bận nên không thèm xem điện thoại. Trên đường về nhà thì thấy tin nhắn này nên nhắn lại. Có điều nhắn xong thì đối phương xem cũng không trả lời. Lúc đó tôi hơi khó hiểu, nhưng mà tôi cũng mặc kệ, bởi vì tôi thật sự rất bận. Năm đó tôi 24 tuổi, 22 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ thì quyết định thi công chức vào đài truyền hình thành phố. Thời điểm ấy cạnh tranh quả thực là khốc liệt. Những đối thủ của tôi đều là những sinh viên đi du học trở về, có lối tư duy rất tốt. Tôi đã nghĩ là mình sẽ bị đánh trượt ngay từ vòng gửi xe. Nhưng rồi bao nhiêu sự cố gắng cũng được đền đáp. Tôi được nhận vào cùng đợt vào làm. Và ở đây tôi đã quen với Huyền. Huyền vào làm ở chuyên mục giải trí, còn tôi thì bên chuyên mục kinh tế tài chính. Mức lương khởi điểm ban đầu thấp đến thê lương. Đã có lúc tôi còn nản chí, muốn bỏ cuộc, muốn nhảy việc, chuyển sang làm trái ngành, giống như mấy đứa học cùng lớp đại học. Huyền biết được việc ấy nên nó đã xin giúp tôi một chân làm thêm là dịch thuật văn kiện và viết bài quảng cáo cho mấy công ty để kiếm thêm thu nhập. Và rồi cứ duy trì đến bây giờ, cuộc sống cơ bản cũng có thể nói là ổn. Ngồi làm việc đến 10 giờ, bên ngoài sớm chớp xé rạch ngang bầu trời, những hạt mưa to và dày kéo dài từ tối đến giờ cũng chẳng tạnh. Tôi gấp máy lại rồi trở về giường, nhắn tin với Huyền một lúc rồi mới chợt nhớ ra Khải vẫn chưa trả lời lại mình, nên đành nhắn tin hỏi lại. Tôi không xem điện thoại, cậu có việc gì gấp à? Ngay lập tức Khải gọi điện cho tôi. Tiếng mưa ở đầu dây bên kia rào rào. Tôi nghĩ rằng là anh ấy đang bận nên định bảo cứ làm việc đi, thì bất chợt anh ấy nói: tôi đang ở dưới cổng bảo vệ. Cậu đến từ bao giờ? Chị xuống gặp tôi một chút được không? Ừ. Tôi cau mày, mặc dù khó hiểu nhưng sau đó vẫn đứng dậy, bỏ điện thoại ra khỏi tai và đi về phía thang máy. Lúc xuống tới nơi, anh đang ở sảnh, cả người và mặt đều ướt sũng nước mưa, trên mi và cằm đọng lại những hạt nước, mắt mũi đỏ hoe. Không biết những giọt nước đó là mưa hay là nước mắt, nhưng quả thật một cảnh ấy khiến cho tôi thật sự không đành lòng. Tôi quỳ xuống và cầm ô cho anh ấy, không dám lại gần. Đột nhiên nắm lấy cổ tay của tôi và kéo tôi về phía mình, nhìn tôi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khoảng cách cả hai gần nhau đến vô cùng, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình chệch đi một nhịp, cái thứ biểu hiện mà trước giờ chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai. Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng rõ ràng 24 năm qua tôi chưa từng có người yêu và cũng chưa từng xung động với bất kỳ một người đàn ông nào. Cũng không ai có đủ khả năng làm cho tôi say lòng mất lý trí. Cho tới bây giờ, Khải là người đầu tiên làm cho tôi nhận ra được, hóa ra mình không phải là bất cần với tình yêu, mà là do chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Nhìn người thanh niên trước mặt, tôi bất giác thở dài, tách người mình ra khỏi người của anh rồi nói: trời mưa lắm, có chuyện gì thì lên nhà nói, dầm mưa sẽ ốm đấy. Ừ. Khải không từ chối, gật đầu đồng ý theo tôi lên nhà luôn. Nói thế nào nhỉ, anh ấy là một con người khá đàng hoàng. Tắm giặt xong là ra phòng khách ngồi uống hai viên thuốc tôi đưa cho, sau đấy là im lặng, giống như kiểu mình chỉ là một người máy vậy. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ chuyển động. Mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng mà tôi cũng không phải là kẻ ngu tới mức không biết gì về tình yêu, nhất là ở cái độ tuổi trưởng thành thế này. Một nam một nữ ở trong phòng riêng, bên ngoài mưa lớn, hormone lại trong thời kỳ lên cao, nếu không tĩnh tâm nhất định sẽ để củi cháy lửa. Huyền từng bảo với tôi khuôn mặt của tôi thật sự giống hồ ly. Nói khó nghe hơn một chút thì chính là lẳng lơ, khiến cho đàn ông nhìn vào chỉ muốn chiếm đoạt ném lên giường. Lúc đó tôi chỉ coi như mà là một lời vô tri ngoài tai, nhưng lúc này cho ánh mắt của Khải hình như không thể coi thường được nữa. Nghe tiếng hắt xì của Khải, tôi cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhộn nhạo, đứng dậy pha thêm nước nóng cho anh ấy, cũng không vội trở về ghế sofa làm hóa thạch sống. Vì vậy ở bàn ăn tôi hỏi: cậu lái xe tới đây à? Không phải. Vậy à, thế cậu đi bằng gì? Tôi bắt taxi. Nói xong Khải dừng lại một lúc rồi lại hỏi tôi: tôi có gây rắc rối cho chị không? Không. Chỉ là lần sau cậu đừng có dầm mưa muộn thế này, rất dễ bị cảm đấy. Người nhà của cậu sẽ lo lắng cho cậu. Ừ. Cậu có người bạn nào ở tòa nhà này không? Hay là có ai ở gần đây không? Để làm gì? Cậu thử nhờ họ xem họ có đến đón cậu được không. Để không, tôi gọi taxi cho cậu nhé, trời cũng muộn lắm rồi. Ngẫm nghĩ mãi tôi mới nói ra lời này, dường như nó khiến cho Khải hơi ngượng mặt. Đặt cốc nước xuống rồi đứng dậy, có chút ngập ngừng Khải bảo tôi: thật xin lỗi, tôi đến đây mà không báo trước với chị. Bây giờ tôi về luôn đây. Nhưng mà không có xe thì cậu về kiểu gì? Tôi có tự cách của mình. Để lại cho tôi câu nói ấy, Khải bước ra ngoài, nhưng mà bước đi rất chậm. Tôi mở cửa, anh ấy đi tới cửa, quay người lại nhìn giống như kiểu không nỡ, hoặc giống như kiểu đang chờ đợi một điều gì đó ở tôi, khiến tim của tôi nhói lên một cái. Anh ấy rất cao, cao khoảng phải 1m84 gì đó. Tôi phải ngước đầu lên mới nhìn thấy được toàn bộ biểu cảm của anh ấy. Và rồi một khắc bắt gặp nó có chút buồn bã và không đành lòng. Chúng tôi không ai nói chuyện, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng: cảm ơn chị đã cho tôi ngồi nhờ. Lần trước cậu cũng là đưa tôi về, chúng ta coi như là hòa nhau thôi. Chúng tôi lại im lặng không nói nên lời, bầu không khí rơi vào im lặng. Khải nhìn tôi, đôi mắt anh ấy rực lửa như củi khô. Ngọn lửa không chỉ đốt cháy anh ấy mà còn suýt nữa đốt cháy cả mình. Và rồi trong sự thấp thỏm ấy, tôi nghe thấy anh hỏi tôi: "Tôi có chuyện muốn nói với chị, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Tôi bối rối, tim đập thình thịch như trống trận. Anh ấy đột nhiên nghiêng người và ép tôi vào tường. Bộ quần áo ướt sũng và cơ thể nóng bỏng của anh ấy hoàn toàn làm tôi đứng hình. Cửa còn chưa đóng, tôi sợ bị nhìn thấy, đặt tay lên ngực của anh ấy: "Cậu đừng làm liều." Khả nhìn xuống mắt của tôi, tay nâng cằm tôi: "Nhìn tôi này."
"Nhìn,
nhìn cái gì?" "Chị ngẩng đầu lên trước đi, cúi xuống đó làm gì chứ?" Tôi không muốn nhìn lên, có chút bối rối bởi vì chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Khải thấy tôi chần chừ thì lại tiến tới: "Chị không ngẩng đầu lên là tôi hôn chị đấy nhé." Tôi hốt hoảng nhìn lên thật nhanh, biết đâu anh ấy chỉ chờ tôi ngẩng lên là lập tức cúi người xuống. Và rồi trong nháy mắt, nụ hôn đầu đời của tôi cũng bị cướp đi. Môi rất mềm, nụ hôn lại điêu luyện giống như một kẻ sành sỏi, khiến toàn thân của tôi bắt đầu nóng lên. Anh ấy cắn hai vành tai của tôi, hơi thở rất nóng. Với một giọng nói nhẹ nhàng, anh ấy nói với tôi: "Vân, chị có biết là chị đẹp lắm không?" Đây chính là một lời nói tán tỉnh. Tôi biết là đáng ra mình không nên tin, bởi vì chúng tôi chỉ là kiểu bạn bè quen nhau được vài tháng, chủ đã nói chuyện toàn qua Zalo. Cái gọi là tình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện. Và tệ hơn, trong hoàn cảnh này, nó còn có thể vượt xa cái giới hạn là tình yêu nữa. Nghĩ tới đây, tôi lại càng trở nên rối, không trả lời được gì hết. Tay Khải vẫn vòng qua eo của tôi, chúng tôi gần nhau trong gang tấc. Tôi giật mình, gạt vội tay của anh xuống mà gằn giọng: "Đừng làm như thế, cậu buông tay ra trước nào." "Chị khó chịu, tôi có thể vui được sao?" "Khải, cậu giống như một tên lưu manh đấy." "Ừ, còn chị thì giống như một con hồ ly chuyên hớp hồn người khác." Tai của tôi ù đi, chưa kịp tiêu hóa câu nói này thì lại bị người đó cúi đầu hôn tôi lần nữa, hôn tới mức gần như muốn cướp đi hơi thở của tôi vậy. Chúng tôi hôn nhau một phút, anh ấy cũng quyết định buông tôi ra khỏi, khóe miệng lại kéo lên nụ cười yêu nghiệt thật là chướng mắt. "Kỹ thuật hôn của chị tệ quá, có lẽ sắp tới chúng ta phải tập luyện thường xuyên hơn mới được." "Đây mới là con người thật của mẹ của cậu đúng không?"
"Không phải."
Khải lắc đầu, cúi đầu hôn tôi một lần nữa, rồi rất tự nhiên quay người đi vào trong nhà. Đêm hôm đó, anh ấy không rời đi mà ngủ ở ngoài phòng khách, còn tôi thì ngủ ở trên giường. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, và tôi cuối cùng cũng biết lý do tại sao anh ấy lại trở nên kỳ lạ như vậy. Bởi vì mẹ anh ấy quyết định tái hôn với một người đàn ông khác, mặc cho anh ấy phản đối thế nào. Sau chuyện lần ấy, chúng tôi nói chuyện thoải mái hơn, và dường như cũng bước vào mối quan hệ mập mờ, chẳng biết dùng từ nào để hình dung cho phải. Chỉ biết hầu hết thời gian anh ấy đều gọi tôi là chị, bởi vì tôi lớn hơn vài tuổi. Lúc tôi thắc mắc hỏi vì sao lại thích gọi như vậy, thì anh ấy nói: "Gọi chị như vậy không phải là rất kích thích hay sao? Cảm giác giống như sắp rơi vào độ tuổi tiền mãn kinh vậy. Vậy thì đổi cách xưng hô nhé."
"Đổi thế nào?"
"Cưng đang làm gì đấy?"
"Cưng? Ai là cưng của cậu? Đừng có mà ăn nói hàm hồ."
Tôi không cam lòng nhắn lại. Đầu bên kia anh gửi vài icon cười sặc sủa, rồi nhắc về chuyện lần trước xảy ra.
"Chị, chúng ta đã hôn nhau và ngủ cùng một phòng với nhau rồi. Nếu ở thời điểm phong kiến thì chị sẽ phải là vợ của tôi đấy."
"Ai làm vợ của cậu? Đừng có mà nhận vơ."
"Thế chị có muốn làm vợ của tôi không?"
Rõ ràng biết Khải là một thiếu gia đảo hoa, có thể lời nói này là một lời nói đùa của anh mà thôi. Thế nhưng sau khi nghe xong, tôi vẫn không tránh khỏi việc tim đập loạn, cánh tay cầm điện thoại trở nên run run. Tôi không trả lời, bởi vì thời điểm này tôi thật sự không biết nên phải nói gì cả. Cuối cùng đành lấp liếm, nói là bản thân bận, phải làm việc nên không thể nói chuyện được tiếp. Một tháng sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau như mọi lần. Có điều khoảng thời gian này tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Khi tôi làm việc, khi tôi đi tập gym, khi tôi bận dịch thuật, hầu như mọi lúc đều có thể vô thức nghĩ về Khải. Còn anh ấy thì mỗi ngày đều tình cờ gửi cho tôi một tin nhắn, không nói nhiều, chỉ có duy nhất ba từ: "Tôi nhớ chị." Khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn điện thoại rất lâu, và rồi không tự chủ được mà khóe miệng cười lên đầy hạnh phúc. Thế tôi như vậy thì Huyền cũng lờ mờ đoán ra được sự khác lạ. Nó hỏi tôi:
"Yêu rồi phải không? Cho xem nào, là đại gia nào đấy?"
"Không đại gia nào cả,
chỉ là một người sinh viên bình thường thôi.
Cái gì? Phi công? Định lái máy bay à?
Thì có sao đâu, bây giờ là mốt đấy.
Nhưng mà sinh viên này nhà mày thế nào?
Gia cảnh khó khăn.
Tôi biết tính Huyền hay tò mò nên đành trả lời như vậy để cho cô ấy khỏi hỏi nhiều.
Còn về phần Khải, thật sự là tôi không biết nhà anh có điều kiện đến đâu. Nhưng mà chỉ mới là sinh viên năm 2 mà đi xe Audi cùng với dùng thẻ đen đổ hiệu thì gia đình cũng không phải là dạng tầm thường gì rồi. Cũng may tôi là thiếu gia công tử, nhưng tính cách của anh không quá tệ. Đặc biệt là với tôi thì luôn nhẹ nhàng và luôn tôn trọng tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đặc biệt là cũng rất lãng mạn. Ví dụ như anh ấy buổi sáng sẽ đặt cho tôi những chiếc bánh kem đẹp mắt của cửa hàng bên cạnh nhà đài. Anh ấy luôn có những mánh khóe khi mời tôi đi ăn tối, hoặc sẽ đến nhà tôi nấu cho tôi những món này mà anh ấy học được. Anh ấy sẽ lén hôn lên mặt của tôi, nắm tay tôi và dừng lại nếu tôi tỏ ra miễn cưỡng. Và thời điểm đó, mọi người trong công ty đều nói rằng tôi đã câu được một đại gia chính hiệu, có khả năng là sẽ nghỉ việc để ở nhà là một vị phu nhân quyền quý. Còn Huyền thì khỏi phải nói, nó lườm tôi một cái cháy mặt, nghiến răng bảo tôi: sinh viên này quả là nghèo thật đấy. Nhưng lúc ấy tôi chỉ đáp lại họ một nụ cười trừ, rồi cố gắng tỏ ra bận rộn nhất để không bị ai làm phiền. Một phần vì tôi khá mệt với những luồng bình luận tiêu cực. Thêm nữa, Khải chưa bao giờ hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh ấy không. Anh ấy nói với mọi người anh ấy theo đuổi tôi, nhưng anh ấy thật sự không thổ lộ tình cảm của mình. Điều ấy khiến cho tôi có cảm giác chúng tôi không thể hình thành được mối quan hệ nghiêm túc. Mà dù tôi đã động lòng, đã bắt đầu cho phép anh ấy gọi tôi là bảo bối, cục cưng. Chúng tôi quen nhau 4 tháng, mơ hồ hơn 2 tháng, cứ tưởng rằng sắp đâm thủng giấy dán cửa sổ. Nhưng rồi một ngày, đột nhiên Khải lại biến mất. Một số người trong phòng bắt đầu bàn tán về tôi. Có người thương cảm thì an ủi tôi đừng buồn, có người chán ghét thì lại bảo tôi đũa móc, đòi chòi mâm son, không tự nhìn lại bản thân của mình là cái gì. Những lời ấy trước kia có thể không gây ảnh hưởng tới tôi, nhưng mà ở thời điểm này thật sự khiến cho tôi có chút buồn, thật sự muốn khóc. Hoa, quà tôi không coi trọng, tôi có tiền tự mua. Tôi chỉ có một câu trả lời: anh đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại rời khỏi cuộc sống của tôi không một lời như vậy? Liên tiếp một tuần trời, tôi mặt dày nhắn tin cho anh nhưng kiểu không có hồi đáp. Tôi cuối cùng cũng dùng cả đêm thức trắng soạn một tin rất dài. Sau đó quyết định từ mai không nghĩ đến nữa. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và chăm chỉ hơn với cuộc sống của mình. Coi như đoạn tình cảm này chỉ là một chất gia vị của cuộc sống tẻ nhạt. Dù sao thì một người thanh niên có tương lai sáng lạn và điều kiện như vậy vẫn là xứng đáng với một người môn đăng hộ đối hơn là với tôi, một người phụ nữ không có gì, đã vậy còn hơn đến tận mấy tuổi. Quên đi, tốt nhất là quên đi. Tự dặn lòng mình với những đầy quyết tâm như vậy, những ngày sau đó tôi thật sự biến bản thân trở nên bận rộn. Ban ngày sẽ làm việc ở đài truyền hình, đến tối về sẽ làm thêm đến tận khuya, ép bản thân tới mức một ngày chỉ ngủ có 4-5 tiếng. Thế tôi như vậy thì Huyền không khỏi lo lắng. Nó tưởng tôi thất tình nặng nên lúc nào cũng an ủi, thậm chí có lúc còn gắt lên: chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, việc gì mày phải biến mày thành thế này?
Không liên quan gì đâu, chẳng qua là dạo gần đây ta có xem một đoạn video, trong đó họ nói hãy cố gắng khi bạn còn có thể, còn tuổi trẻ, cho nên tao nghĩ đây là thời điểm kiếm tiền tốt nhất.
Tao cũng đến chịu mày đấy, người chứ có phải là robot đâu mà lúc nào cũng tiền tiền. Rồi thế này ai dám yêu mày đây?
Chả cần nữa. Tôi bật cười với Huyền rồi lại cúi đầu làm việc. Đến trưa điện thoại vang lên từng hồi chuông dồn dập. Người gọi tới cho tôi là một người chuyển phát nhanh. Họ nói với tôi là tôi có một bưu kiện được gửi đến. Nghe vậy tôi cũng thắc mắc, nhưng mà vì đang bận phải phỏng vấn cho nên cũng chỉ có thể bảo họ gửi ở phòng bảo vệ, đến tối về sẽ xem. Ai ngờ người kia bảo họ phải đưa tận tay vì món đồ này rất đắt tiền, hy vọng tôi có thể trực tiếp xuống lấy. Nghe những lời này, tôi suy nghĩ một hồi, cũng hỏi địa chỉ cụ thể của họ có phải ở nhà mình không, thì lại nhận được là ở bên Ba Đình. Lúc ấy đầu óc của tôi như ngẩn ngơ vậy, bởi vì rõ ràng là tên của tôi mà lại chuyển tận xa lắc xa lơ như vậy. Rốt cuộc người gửi cho tôi là ai, hay là họ nhầm? Nhưng mà nhầm thì làm sao có thể nhầm được cả tên và cả số điện thoại lẫn chỗ làm việc được cơ chứ.
Nghĩ tới đó, tôi đành nhân lúc mọi người đang trang điểm chạy xuống bắt taxi đến chỗ shipper gửi. Đó là một biệt thự cao cấp, nơi mà chỉ dành cho những người có tiền mới có thể ở được. Shipper đưa cho tôi một chiếc hộp cỡ lòng bàn tay. Tôi nhận lấy ký tên. Sau khi chuẩn bị rời đi thì bất chợt lúc này lại bắt gặp một chiếc xe Merc chạy tới. Sau đó là một người phụ nữ với mái tóc hồng hồng, ăn mặc mát mẻ bước xuống xe. Đoán chừng điểm đến chính là căn biệt thự này. Tôi không thích dò xét chuyện người khác nên mặc kệ. Còn người phụ nữ kia thì bắt đầu lấy điện thoại ra gọi điện. Giọng nói nũng nịu vang lên:
"Anh Phương, em đang ở dưới lầu rồi, anh xuống đón em có được không?"
Rất nhanh phía trên chuyển đến tiếng kéo cửa sổ, sau đó là giọng nói của một người đàn ông khiến người ta muốn nghe thêm vài câu:
"Cô không có chân à?"
Giọng nói này thật sự là rất quyến rũ. Nó làm tôi vô thức quay đầu lại nhìn. Rồi trong khoảnh khắc tôi cũng nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy. Anh chín chắn, cương nghị, so với Khải thì lớn tuổi và trưởng thành hơn, cũng đẹp trai hơn. Nếu Khải là một người thiếu niên mang theo ánh mắt ấm áp chiếu xuống nhân gian, thì người kia lại là một vị vương giả toát lên khí chất cao quý và quyền lực. Ánh mắt lúc anh nhìn tôi thật sự làm cho tôi chột dạ, rất muốn xoay người chạy trốn. Lúc này người phụ nữ kia lại nói với anh ta tiếp:
"Con trai cả của anh đâu?
Lát nữa sẽ qua đây."
"Sao, cô thích nó à?"
"Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao?"
Cô ta bất mãn kêu lên. Người đàn ông kia không nói gì hết, chỉ cười nhạt một cái. Bọn họ tiếp tục nói chuyện. Tôi vốn dĩ không muốn nghe lén, nhưng khi cái tên Khải vang lên trong miệng của họ, bước chân của tôi vô thức dừng lại và ngẫm nghĩ. Rõ ràng bọn họ hơn nhau chẳng có mấy tuổi, sao lại là bố và con nhỉ?
Sau khi rời khỏi khu biệt thự, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Thanh. Chị ấy nói với tôi rằng Khải gửi cho tôi một thứ gì đó, nhưng gửi nhầm địa chỉ và gửi tới nhà anh ấy. Nếu tôi nhận được cuộc gọi từ người chuyển phát nhanh, đừng suy nghĩ đó là một trò lừa đảo. Sau đó chị ấy lại nói thêm với tôi:
"Tao nghe thấy bảo Khải quyết định ra nước ngoài vì nó không hài lòng với cha dượng của mình."
"Dượng sao?"
"Ừ, gia đình nó có một chút phức tạp. Chị nghe nói cha dượng của nó lớn hơn nó khoảng vài tuổi gì đó thôi, mới cưới mẹ nó được 3 tháng thì mẹ nó qua đời."
"Em chưa bao giờ nghe thấy anh ấy kể về chuyện này."
"Nói chung là nó cũng không phải là hay ho gì, nên những người không thân thiết sẽ không biết đâu. Ban đầu tao nghĩ bố dượng của nó là một kẻ si tình, nhưng cuối cùng sự thật vỡ lở ra. Người đàn ông đó là chủ của một tập đoàn khá là có tiếng đấy."
"Vậy ta tên là gì?"
"Tôi làm bên phòng tài chính kinh tế nên ít nhiều cũng biết được người nổi tiếng trong giới. Biết đâu tôi đã từng phỏng vấn ông ta rồi thì sao?" Thế nhưng khi nghe chị Thanh nói xong, tôi bất chợt lặng người, có cảm giác mù mịt.
"Lê Thành Phương sao?"
"Vừa nãy người phụ nữ kia cũng gọi ông ta là Phương. Không lẽ họ đều là một..."
Vào thời khắc đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, tôi từ cabin nhìn thoáng qua bên ngoài, chợt nhận thấy thời tiết Hà Nội cuối cùng cũng tốt lên. Bầu trời trong xanh, những đám mây lớn lững lờ bay lơ lửng. Vẫn còn nhớ lúc đi, thành phố chìm trong mùa mưa nồm. Hầu như ngày nào Huyền cũng than thở với tôi, đường xá mẩn đến mức nào, rồi rét lạnh ra sao. Thật sự chỉ muốn ở trong nhà để ngủ. Mãi cho đến 3-4 ngày trước, bầu trời bắt đầu hửng nắng, không khí bắt đầu dễ chịu và đỡ hơn trước. Mang theo hành lý bước ra, vừa đứng đúng lúc bắt gặp người mẫu Quỳnh Nga cùng với ekip của đài truyền hình đang đứng đó. Tôi cũng coi như là quen biết nên tiến lại chào hỏi, tiện thể đi nhờ xe của họ về luôn. Lúc ngồi trên xe, tôi cũng không nói chuyện quá nhiều, chỉ chăm chú vào việc đọc email mà bên công ty gửi đến. Mãi cho tới khi cô người mẫu hạng A kia lên tiếng than bất mãn, ngón tay đang lướt lướt mới chợt khựng lại:
"Vừa gặp một đại gia lại để cho anh ấy chạy mất rồi."
"Đại gia nào? Có phải là rất đẹp không?"
Quỳnh Nga buồn bực dựa vào ghế xe, một tay chống đầu.
"Là chủ tịch của tập đoàn TNG. Tôi nói cho mấy người nghe, anh ấy thật sự là một người đàn ông đẹp trai, rất rất đẹp. Chỉ là anh ấy không giống như mấy kẻ có tiền khác, trừ những người thân cận ra,
thì người ngoài muốn lại gần cũng khó. Nói tới đây, cô ta lại càng ảo não, đem đầu của mình đập xuống ghế xe. Chết tiệt, ông chả cho tôi duyên phận mà tôi lại không nắm chắc, làm sao còn cơ hội nào nữa đây. Trời đất, em cũng nghe nhiều tin Phong Phanh là chủ tịch tập đoàn này trẻ và đẹp lắm, nhưng mà ít khi xuất hiện, thường thì toàn trợ lý đứng ra thay anh ấy xử lý mọi thứ thôi. Ừ, tôi đã gặp được một lần ở trên du thuyền trong một buổi tiệc ở bên Thụy Sĩ. Lúc anh ấy xuất hiện, thật sự chẳng khác gì một vị đế vương hạ thế cả, ngầu đét luôn. Mỗi một người tung lên hạ xuống một câu, tôi nghe cũng đến đau cả đầu. Đang không biết làm thế nào thì lúc này tổ trưởng Ánh Xuân thêm vào một câu: tin tức không phải là đã đưa rằng vì đó kết hôn rồi hay sao? Cô còn muốn chen vào tính làm người thứ ba đấy à? Đã kết hôn? Quỷ Nga không phục. Kết hôn là tin tức giả mà nghe tung ra để đánh lạc hướng mọi người mà thôi. Cô chắc chứ? Cô chắc chứ? Anh ấy được cho là đã kết hôn, nhưng những bức ảnh chụp kia có bao giờ thấy anh ấy xuất hiện cùng vợ của mình đâu. Tôi nghe nói có một cô gái yêu anh ấy đến phát điên, cuối cùng bị chứng bệnh vọng tưởng, gặp ai cũng nói là mình là vợ của anh ấy. Lúc đó các tòa soạn báo lớn nhỏ tứ phía đều đưa tin, làm cho từ đầu đường đến cuối ngõ đều biết có một phụ nữ vì chủ tịch TNG mà phát điên rồi. Cuối cùng phòng truyền thông của tập đoàn không thể không đưa ra giải thích là anh ấy đã kết hôn. Về phần người kết hôn với anh ấy là ai cũng không có công bố. Sau này nhiều người suy đoán tin tức anh ấy kết hôn là giả. Trong xe đều là những cô cậu đang độ tuổi nhiệt huyết, nghe thấy người khác kể về một người đàn ông hoàn hảo như vậy, đương nhiên họ không khỏi tò mò. Một nữ thực tập sinh hỏi nhỏ: chị Quỳnh Nga, vị chủ tịch này giỏi như vậy sao? Đúng, không những giỏi mà còn rất giỏi nữa. Tôi nghe mấy người trong giới thượng lưu nói, lúc còn học đại học, anh ấy đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi, cho đến bây giờ là hơn 10 năm. Trong giới đã có một chỗ đứng nhất định, hiếm ai có thể khiến cho anh ấy nản sợ. Ngược lại, chẳng mấy ai dám gây gổ với một người đàn ông có thù tất báo như thế này. Vậy sao? Siêu xe, bất động sản của anh ấy nhiều lắm ấy. Hầu như trên thị trường có loại nào mới ra, anh ấy đều sẽ có thêm vào bộ sưu tập của mình. Có khi chả dùng đến đâu, nhưng mà họ có tiền nên họ sẽ mua thôi. Thật ngưỡng mộ. Chưa hết đâu, du thuyền hạng sang anh ấy cũng có. Nói chung đó là một con rùa kim cương hàng thật giá thật, không phải là một kẻ phóng đại hay được làm bởi phần mềm AI. Những người giàu như vậy chắc là mẫu người đàn bà lọt vào mắt của họ cũng không phải là tầm thường đâu chị nhỉ. Ừ, đàn bà theo anh ấy rất nhiều, nhưng mà toàn là những loại không có não thôi. Tôi nói cho cô nghe, càng là những người thành công, muốn được họ để ý thì chúng ta phải có bí quyết. Bằng không, họ đến nửa cái nhìn cũng không thèm ném cho cô đâu. Chị nói vậy tức là chị vẫn quyết tâm muốn theo đuổi anh ta đấy à? Đương nhiên. Vậy chị không sợ vợ anh ta sẽ đến tìm chị để đánh tính sổ sao? Tôi đã bảo với cô rồi, loại chuyện này hoàn toàn không hề có thật. Thường một người đàn ông kết hôn rồi thì ngón áp út phải đeo nhẫn, nhưng mà anh ấy không có đeo thì vợ ở đâu cơ chứ? Cuộc nói chuyện này kéo dài mãi cho tới khi về tới đài truyền hình mới kết thúc. Tôi không nói gì cả, chỉ cảm ơn một vài câu rồi cũng bước xuống trở về phòng làm việc báo cáo tình hình. Xong xuôi trở ra thì chạm mặt với Kỳ Thủy. Nó nói: chị Vân, chị về đúng lúc thật đấy. Lát nữa sếp mời chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng, chị đi cùng với bọn em nhé. Chắc là không được rồi, tôi còn có chút việc. Mọi người cứ đi cùng nhau vui vẻ đi. Ơ, chị bận thật à? Vừa mới đáp máy bay thôi mà. Ừ, để lần sau tôi mời lại mọi người nhé. Thật ra hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm kết hôn của tôi với người đàn ông kia. Tôi không biết là anh có nhớ đến nó hay không, nhưng mà tôi thì nhớ rất rõ. Chính vì thế tôi không thể nào nhận lời đồng ý với mọi người được. Thế tôi từ chối như vậy, sếp của chúng tôi liền thở dài hỏi: bận lắm à? Cũng có một chút à, gia đình nhiều việc quá, không thể bỏ bê được. Cô cứ làm như mình là người phụ nữ có chồng rồi đấy nhỉ, mà người có chồng cũng không ai bận rộn như cô. Biết làm sao được bây giờ, tôi là người bán thân cho chủ nghĩa tư bản, làm sai làm chậm sẽ bị mất trắng, nên đành phải cố thôi. Được rồi, lúc lần này thôi đấy, lần sau bất cứ lý do nào tôi cũng không đồng ý cho cô đâu.
Vâng.
Nhìn một màn ấy tôi không khỏi bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. Cái phòng bạn này là thế, mặc dù lộn xộn là vậy, nhưng mà tinh thần đoàn kết của mọi người đối với nhau thì trước giờ chỉ có lên chứ không hề có xuống. Và đó cũng là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy đây mới là nơi khiến cho mình đầu óc trở nên nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất. Nhiều lúc ước gì có thể ở lại 24/24, không phải về nhà thì tốt biết mấy. Chào mọi người, tôi thấy bây giờ cũng mới xách túi ra ngoài, gọi Grab đưa mình về. Trên đường đi, lấy điện thoại nhắn cho Phương một tin là về sớm. Lúc đến đến nơi, mở cửa, thứ đập vào mắt của tôi là một màu u tối, thậm chí còn có phần lạnh lẽo. Cảm giác như kiểu gần 2 tháng tôi rời đi thì cũng là ngần ấy thời gian người đàn ông đó không trở về đây vậy. Ngẩn người một lúc, tôi cũng lấy lại tinh thần, cầm đồ đi vào bếp nấu nướng. Xong xuôi cũng đi tắm giặt, thay cho mình một bộ váy mới, ngồi chờ đợi. Chỉ là chờ đến 9 giờ, 10 giờ, rồi đến 12 giờ, cánh cửa nhà chính vẫn im lìm, không hề xê dịch, chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt, ép tôi phải tỉnh lại và nhận ra rằng chồng tôi bận đến nỗi quên luôn cả ngày kỷ niệm ngày cưới. Có thể lúc này anh đang ở bên một người phụ nữ nào đó, hoặc là thư ký, hoặc là nhân tình mới vừa lên báo mấy ngày trước. Không gian tối om, chỉ heo hắt ánh đèn vàng mờ mờ, chỉ có một mình cô độc ngồi đó. Tôi lặng lẽ cầm đũa lên ăn từng món trong đĩa, ăn mãi, tới khi no bụng mới buông xuống, lầm lũi đi dọn dẹp. Thôi được rồi, dù sao anh cũng không cần, tôi một mình ăn hết là được. Với tay rót cho mình một ly rượu, tôi sau đó ngửa cổ uống cạn, mặc kệ những giọt cay nồng đang cào xé nơi cổ họng của mình. Trước kia đối với rượu, tôi chẳng bao giờ động đến, bởi vì tôi không thích mùi vị của nó. Nhưng kể từ khi kết hôn, tôi dần dần nhận ra bản thân đã quen dần với men rượu và làm bạn với nó bất kể ngày hay đêm, cho tới khi bây giờ nó đã trở thành một thứ không thể nào thiếu được. Một ly, rồi hai ly, ba ly, rồi cạn đáy. Đầu óc của tôi bắt đầu choáng váng, cả người mềm nhũn, dựa đầu vào chiếc sofa. Thật sự rất muốn ngủ, nhưng rồi lại không thể. Cuối cùng bản thân bắt đầu trượt dài với những ký ức mơ hồ của quá khứ. Đầu năm 2015, tôi 24 tuổi, gặp Khải 20 tuổi. Sau 2 tháng mơ hồ với mối quan hệ mập mờ, anh ấy biến mất giống như bọt biển, chẳng cho tôi lấy một lời giải thích hay là một lời chúc may mắn. Tháng 8 năm 2015, tôi gặp bố dượng của anh ấy, Lê Thành Phương, trong khi đi nhận lấy đồ chuyển phát gửi nhầm. Tháng 1 năm 2016, tôi và Phương kết hôn chớp nhoáng. Không có hoa, cũng không có nến, cũng không có nhẫn, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn xác thực, sau đó chuyển về chung nhà để ở. Hôm nay là tròn 2 năm kết hôn, cuộc sống vẫn như thế, chẳng thay đổi gì nhiều. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Chúng tôi không ai can thiệp vào chuyện riêng tư của ai, không ai quan tâm đến cuộc sống của đối phương thế nào. Coi chăng khi ở trước mặt người lớn thì cũng diễn một màn tình cảm mặn nồng. Như thế là được rồi. Còn việc hôm nay anh lên báo với ai, anh đi với cô nào, anh ngủ với người nào, tôi thật sự không quan tâm nhiều lắm. Khẽ lắc đầu, tôi buông chiếc ly xuống, bước chân chậm chạp đi về phòng ngủ. Đặt lưng được vài phút thì có tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó là bên cạnh lún xuống, đồng thời phía trước ngực cũng nhanh chóng bị túm lấy, mang theo lực có chút đau. Vẫn biết đã là vợ chồng thì loại chuyện này là loại bình thường, nhưng mà hôm nay nghe cái cô người mẫu Quỳnh Nga gì đó kể về anh, tôi cảm thấy không vui, cho nên đành vùng vằng khó chịu nói: anh đừng có mà lên cơn lúc này, mà tôi phải dậy sớm đi làm đấy, không làm trò với anh được đâu. Về từ bao giờ thế?
Lúc chiều.
Em uống rượu đấy à? Bao nhiêu đấy?
Một chai. Anh yên tâm, tôi chọn chai rẻ tiền, không động vào mấy cái cấm kỵ của anh đâu.
Không sao, em thích thì cứ uống đi.
Phương cười nhẹ, đồng thời cũng lật người tôi lại, rồi thuận thế nằm lên. Theo đó ngón tay cũng trượt dài trên má của tôi vuốt ve. Giữa ánh điện ngủ, xong lại thêm đầu óc choáng váng vì say, tôi thật sự không thể phủ nhận được người đàn ông này càng lúc càng đẹp trai. Nhất là khi cười, nó có thể giống như làm vạn hoa say mê đổ gục vậy.
Nếu không phải biết anh là người thế nào thì tôi cũng sẽ giống như một trong những người đàn bà ngoài kia, sớm muộn cũng chìm luôn vào cái thứ gọi là tình cảm đơn phương điên cuồng này. Khi thấy tôi nói gì, Phương lại nghịch tóc của tôi và hỏi: em miễn cưỡng như vậy sao còn lấy tôi? Anh hỏi câu này mà không cảm thấy buồn cười sao? Nếu không phải tại anh, chúng ta sẽ như thế này à? 2 năm trước tôi nhận việc đi phỏng vấn một giám đốc công ty thép, nhưng không may lại bị tên đó bỏ thuốc vào rượu. Thành ra khi uống xong, cả người mềm nhũn như tàu lá, nóng hừng hực không chịu được. Tôi phải cố gắng lắm mới chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy. Ai ngờ tránh vỏ dưa thì lại gặp phải vỏ dừa, tôi va phải Phương. Lúc ấy rõ ràng anh có thể bỏ qua tôi, bởi vì vốn dĩ chúng tôi không hề quen biết nhau. Nhưng mà tôi hàng ngàn vạn lần không ngờ được, anh lại cúi người ôm lấy tôi đi về căn phòng riêng của mình. Và rồi cái gì đến cũng đến, muốn chối cũng không được. Đến tận trưa hôm sau tỉnh dậy lại bị bố anh bắt gặp trai gái trên một giường. Tôi vẫn nhớ khi ấy mình bảo với anh là tôi sẽ coi đó là tình một đêm, nhất định sẽ không để anh phiền phức và rắc rối. Ai ngờ mọi thứ chỉ bình yên được mấy ngày thì anh chủ động liên lạc với tôi, đề nghị kết hôn, đồng thời đưa ra một bản hợp đồng hậu hĩnh. Đó là mỗi tháng tôi sẽ được chuyển tiền tiêu vặt, đồng thời anh cũng sẽ sang tên cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp mà tôi muốn, và cả xe nữa. Thú thật, tôi không phải là một cô gái tiêu chuẩn ngây thơ hiền lành. Với tôi, bao nhiêu năm nay tồn tại ở đây mục đích cũng chỉ là mua nhà và mua xe. Bây giờ có người mang đến trước mặt, nó thành công làm cho tôi lung lay. Dù sao cũng chỉ là kết hôn vài năm rồi đường ai nấy đi, lại là cuộc hôn nhân bí mật không ai biết. Suy đi tính lại thì cũng không tổn thất nhiều lắm. Chính vì suy nghĩ mất một thời gian, tôi với Phương đã làm nên một bản hợp đồng, và nó kéo dài đến bây giờ là 2 năm. Và cũng chỉ khi làm vợ của Phương, tôi mới biết được các mối quan hệ trong gia đình này phức tạp thế nào. Gia đình Khải là một gia đình trí thức có tiếng. Ông ngoại của anh ấy là hiệu trưởng về hưu của trường đại học. Bố mẹ đều là những giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu. Họ lấy nhau rồi sinh ra anh ấy. Chỉ là cuộc hôn nhân đó kéo dài được 3 năm thì mỗi người một ngả. Lý do ly thân là do bố anh ấy ngoại tình với một sinh viên của mình, công khai ở bên người đó nên không cần vợ con, không cần mặt mũi gia đình. Ông ta ra ngoài thuê nhà ở với nhân tình, tận hưởng cái gọi là tình yêu đích thực. Hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc đến giờ cũng tan vỡ. Ông ngoại Khải có rất nhiều học trò, và người khiến ông ấy hài lòng nhất chính là Phương. Phương là một đứa trẻ mồ côi. 5-8 tuổi, anh ấy được đưa về nhà nuôi dạy cẩn thận, dạy dỗ nghiêm khắc. Hầu như thời gian lúc nào cũng phải làm bạn với con số và con chữ. Cũng may người đàn ông này có bộ óc thiên tài, trí thông minh hơn người, cho nên anh chưa bao giờ phụ lòng mong đợi của ông. Năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc. Đến năm cấp 3 đã nhận được học bổng của ngôi trường bên Mỹ, một mình tự thân sang đó học và sinh sống. Sau nhiều năm, Phương đã có một sự nghiệp thành công. Đối với đối thủ trên thương trường luôn làm cho người khác nể sợ, mưu mô toan tính có thừa. Ông nhiều lần khuyên anh yên bề gia thất, nhưng anh đều bỏ ngoài tai, bởi vì với anh, chuyện kết hôn là chuyện không bao giờ nằm trong từ điển của mình. Cho đến một ngày, ông bị đột quỵ phải đi cấp cứu. Sự việc ấy khiến cho mọi người một phen hốt hoảng. Ông cho gọi Phương cùng với mẹ của Khải đến, dùng ánh mắt mệt mỏi và mong chờ nói ra ý nguyện của mình. Đó là mong muốn hai người có thể kết hôn, mong anh có thể cho con gái ông một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Chuyện thế này là chuyện vô cùng hoang đường. Thế nhưng nhìn sức khỏe của ông yếu ớt như vậy, anh không dám từ chối. Thêm nữa, anh nghĩ đến công ơn dưỡng dục của ông bao nhiêu năm qua, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Bọn họ thỏa thuận ngầm với nhau là sẽ kết hôn để ông an lòng, còn việc ai thì người đó vẫn làm. Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ có diễn tiến tốt đẹp. Ai ngờ khi cuộc hôn nhân kéo dài được 3 tháng, mẹ của Khải lại lựa chọn cách tự sát. Có lẽ bà ấy đã quá đau khổ với những năm tháng bị lừa dối, hoặc là bà ấy muốn buông bỏ cuộc sống đầy lừa dối này, nên mới suy nghĩ đến điều tiêu cực như vậy. Thì ra cái đêm mưa hôm ấy Khải đến tìm tôi là vì anh ấy đã cãi nhau với người nhà, phản đối cuộc hôn nhân này. Thế nhưng không một ai tôn trọng ý kiến đó, nên anh ấy mới tuyệt vọng và đau lòng. Sau này khi mẹ anh ấy mất đi, anh ấy không muốn ở lại thành phố quá nhiều đầy rẫy đau thương, nên lựa chọn ra nước ngoài. Còn Phương thì nghiễm nhiên trở thành người trụ cột của nhà họ Lê, gánh vác toàn bộ kể cả việc chăm sóc và dọn đường cho Khải. Bởi vì sau cái chết của con gái, sức khỏe của ông ngoại càng thêm tệ hơn, luôn có người túc trực 24/24 để phòng bất trắc. Chúng tôi kết hôn vội vã cũng là vì muốn cho ông yên lòng. Thật may là diễn xuất của cả hai khá tốt, lúc cần ân cần thì ân cần, lúc cần nhiệt tình thì nhiệt tình, cho nên ông cũng không nghi ngờ gì cả. Chỉ có điều người già thì luôn muốn được voi đòi tiên. Khi chúng tôi đã ở bên nhau rồi thì ông lại muốn chúng tôi sinh con đẻ cái, để gia đình có thêm người cho vui cửa vui nhà. Còn Khải, anh ấy đi biển biệt mấy năm trời, gọi không về, cũng chẳng biết bao giờ mới chịu tha thứ cho quyết định bồng bột của ông năm đó. Nhắc đến Khải mới nhớ, kể từ khi anh ấy rời đi đó, chúng tôi không hề gặp lại. Mà tôi cũng không theo dõi tin tức nhiều, nên cũng chẳng biết được cuộc sống của anh ấy ra sao. Mãi cho tới lần trước Huyền đưa cho tôi tấm ảnh, tôi mới chợt nhận ra người thanh niên năm nào bây giờ cũng đã trở nên trầm ổn hơn, có khí chất và sự lạnh lùng hơn. Lúc đó tôi chợt nghĩ, không biết khi biết tôi trở thành vợ của Dượng mình, anh ấy sẽ bày tỏ thái độ thế nào. Liệu có chán ghét đến mức ném cho tôi những lời mỉa mai hay là miệt thị hay không, hay là chấp nhận gọi tôi một tiếng mợ. Loại chuyện này cũng thật là khó quá rồi. Nghĩ đến điều đó, tôi bất lực thở dài, tách khỏi người Phương đang ngủ say, đi vào nhà tắm rồi qua một lượt, sau đó đi sang thư phòng làm nốt mấy cái dự án còn đang dang dở. Đến ngày hôm sau, tôi lết cái thân xác mệt mỏi đến đài truyền hình, quay mấy số cho xong, để đến tối kịp đi họp lớp đại học. Ai ngờ vừa bước qua căn phòng VIP ở tầng 7, tôi lại nhìn thấy Khải và Phương. Họ ngồi đối diện với nhau. Mặc dù Khải rất đẹp, nhưng mà đứng cạnh Phương thì anh ấy lép vế hoàn toàn. Dù sao thì khí chất vương giả của anh hiếm ai có thể đánh bại được. Giọng nói của Khải không vui. Anh nói: "Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với anh, nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Anh nói đi, những người tình của anh định giải quyết như thế nào?" Phương không để ý đến cái chừng mắt của Khải. Anh dùng đũa gắp một món ăn, cười nửa miệng: "Còn nói chuyện với Dượng như vậy sao?" "Dượng, anh không cảm thấy xấu hổ khi nói ra cái lời này à? Hay vốn dĩ mặt anh dày như bê tông, thì nó đã trơn tru rồi?" "Thôi được rồi, tôi không quan tâm cậu có ác cảm với tôi thế nào, nhưng mà tôi cũng nhân đây muốn nhắc nhở cậu một chút. Vân với tôi đã kết hôn, cho nên..." "Là anh ép chị ấy phải không? Rõ ràng hạ người như anh không phải là tiêu chuẩn của chị ấy. Chị cũng không mổ tới mức lao vào kẻ như anh. Thật tiếc là cô bây giờ lại là vợ của tôi. Theo cậu, mối quan hệ cậu có thể gọi cô ấy một tiếng mợ hoặc là hai tiếng chị dâu." "Anh không xứng. Chị trước giờ chưa từng yêu ai. Còn anh thì đàn bà xếp cả hàng dài. Anh đừng có đánh đồng chị ấy với những kẻ đê tiện ngoài kia." Khải nghiến răng chặt hơn. Phương tử tốn lau miệng. Anh nói tiếp: "Tôi có xứng hay không thì chưa tới lượt cậu đứng ở đây phán xét. Cậu như thế này để ông cụ biết được, ông nhất định sẽ không vui đâu." "Anh đừng có mang ông ngoại ra đây để đe dọa tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cho anh chơi đùa và chà đạp Vân. Tôi sẽ cướp chị ấy về bên mình, sẽ mang chị ấy rời khỏi anh. Cậu nghĩ là mình làm được sao?" Phương không hề tỏ ra sợ hãi trước những lời đe dọa và tuyên bố đầy hùng hồn kia của Khải. Ngược lại, anh vẫn dùng thái độ thờ ơ, giống như kiểu cả thế giới này chẳng ai có thể làm cho anh chùn bước vậy. "Tôi nhớ là cậu muốn ra mắt phải không? Ý anh là gì?" "Ý tôi là cậu tốt nhất đừng có động vào vợ của tôi. Nếu không, kết cục của cậu sẽ không đẹp đâu." Cuộc nói chuyện này của bọn họ thật sự căng thẳng. Dường như nó bị đẩy lên đến tận đỉnh điểm, căng như quả bóng. Chỉ cần châm một chiếc kim nhỏ nữa thôi là sẽ nổ đùng. Tôi muốn bước đến, nhưng rồi đôi chân lại nặng như chì. Cuối cùng chỉ có thể chết lặng một chỗ ngẩn người. Đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì bất chợt lúc này Huyền lại lớn giọng gọi, thành công khiến cho tôi bị phát hiện. Hai người bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn, sắc mặt của Khải có chút sững người, còn Phương thì khỏi nói, anh vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như cũ, chẳng để lộ bất kỳ một cảm xúc nào, giống như việc những loại chuyện xấu xa anh làm bị bắt gặp cũng chẳng sao hết. Căn bản anh trước giờ vẫn là một vị vua, mà vị vua thì có quyền tối cao, chẳng ai có sức ảnh hưởng làm cho ông ta sợ hãi hay là nhụt chí xuống cả. Thu lại ánh mắt của mình, tôi không nói gì với Khải và Vương. Nói thẳng ra là bản thân thật sự không biết nói gì, nên cách duy nhất là lựa chọn chạy trốn. Tôi bước thật nhanh về phía Huyền, cùng với cô ấy đi vào căn phòng đã đặt trước, vừa uống rượu, vừa dùng bữa, vừa cố gắng dùng nghiệp vụ để moi tin tức. Thật may mọi chuyện lần này diễn ra suôn sẻ, cho nên khi đồng hồ chỉ 11 giờ, tôi cũng được giải thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt kia. Bước ra đến ngoài, gió đêm thổi đến mang theo một chút lành lạnh. Tôi thở hắt ra một hơi, quay sang bảo với Huyền: "Mày cứ về trước đi, tao gọi taxi được rồi, không cần phải đưa tao về đâu. Trời đêm muộn thế này đi không an toàn đâu. Mày cứ lên xe đi, bọn tao đưa mày về. Có phải chỗ xa lạ gì đâu mà phải ngại chứ?"
"Không phải, chẳng qua là tao còn một chút việc cần phải giải quyết thôi."
"Mày có chắc là mày không sao thật chứ?"
"Mày..."
"Tao chắc, mày yên tâm đi, tao không sao đâu."
"Ừ, thế lát nữa về nhớ gọi điện cho tao đấy, biết chưa?"
"Rồi rồi, tao biết rồi."
Chuyện tôi bí mật kết hôn tôi không dám nói cho Huyền biết. Một phần là Phương không thích, một phần nữa là tôi sợ nếu đó biết được thì sau này còn nhiều rắc rối hơn. Cho nên suy xét tính đi tính lại, tôi đành giữ kín trong lòng. Vì vậy đó là lý do những người trong đài truyền hình vẫn nghĩ là tôi sau đợt thất tình lần trước đã chết tim, không còn yêu ai được nữa. Nghĩ đến điều đó, tôi hơi lắc đầu, mắt nâng lên chăm chú nhìn xem taxi đã tới chưa. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen hiệu châu Âu danh giá tao nhã đang dừng lại bên cạnh. Tôi nhìn chiếc xe vừa ấn còi, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì. Cứ tưởng không phải gọi mình, tôi xoay người đi tiếp, nhưng lại nghe thấy họ gọi tên.
"Vân."
Giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi nhất thời lặng người. Tuy nhiên cũng không có quay đầu, cũng không có tạm dừng lại, mà ngược lại bước chân càng nhanh hơn. Khải để cửa xe ra, nhanh chóng đuổi theo, một tay giữ lấy cánh tay của tôi lại.
"Sao lại chạy trốn? Không muốn gặp anh đến thế cơ à?"
Tôi chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhất có thể mỉm cười.
"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Ừ, anh cũng không ngờ, cuối cùng chúng ta cũng lại gặp nhau."
"Anh tìm em à?"
"Anh có tìm em, nhưng mà em chuyển nhà rồi, cũng chuyển chỗ làm, cho nên..."
"À, em chuyển từ đài truyền hình thành phố lên đài truyền hình quốc gia rồi, mới chuyển thôi."
Tôi khẽ cười, Khải cũng buông cái tay của tôi ra và nói: "Muộn rồi, lên xe đi, anh đưa em về."
"Không cần đâu, em gọi Grab rồi, họ đến bây giờ."
"Đoạn dưới tắc đường rồi, nếu có đến cũng phải 30 phút nữa. Em định chờ họ thật à?"
"Em..."
"Lên xe đi, ở ngoài lạnh đấy." Nhìn nét mặt của Khải, tôi biết là mình không từ chối được nên đành gật đầu. Ngồi vào trong xe, anh ấy bật điều hòa sưởi ấm, đưa cho tôi một chai chanh muối rồi nói tiếp:
"Em về đâu?"
"Cho em về Royal City, cảm ơn anh."
"Em sống ở đó à? Thuê nhà sao?"
"Em lấy chồng rồi, chồng em mua một căn hộ ở đó." Tôi cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, mỉm cười với Khải. Mà anh ấy nghe tôi nói như vậy, ngón tay cầm vô lăng hơi siết lại, dường như là đang cố kìm nén.
"Em lấy chồng lâu chưa?"
"Cũng 2 năm rồi."
"Sao không đeo nhẫn?"
"Nhẫn ấy à? Vướng víu quá, em bỏ ra thôi." Tôi không muốn nói cho Khải biết là tôi lấy bố dượng của anh ấy, bởi vì dù gì chuyện này cũng không phải là hay ho gì hết. Với cả tôi nghĩ, khi anh ấy đã đến đây tìm tôi thì kiểu gì cũng đã biết được mọi chuyện, nên tôi nhắc để làm gì chứ. Như vậy chỉ càng khiến cho cả hai thêm khó xử mà thôi. Đang suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy Khải nói tiếp:
"Anh còn nhớ là em rất thích đeo trang sức, bây giờ em bỏ rồi sao?"
"Sang bên này cường độ công việc nhiều hơn, coi chúng càng thêm vướng víu, làm việc cũng không năng suất."
"Ừ,
mà anh về lâu chưa? Hoàn thành việc học rồi sao?"
"Anh mới về thôi."
"Thế à? Vậy anh định kinh doanh hay là..."
"Em không xem tin tức về anh sao?"
"Em cũng hơi bận nên không để ý quá nhiều."
"Cũng đúng, lúc nào em cũng bận rộn như vậy."
Nói tới đây, Khải khẽ cười, anh quay sang bảo tôi tiếp:
"Hiện tại anh chuẩn bị debut làm ca sĩ."
"Em tưởng là anh sẽ về công ty gia đình để điều hành chứ. Là ca sĩ, môi trường dính nhiều thị phi, anh sẽ trở thành trung tâm soi mói của mọi người, sẽ phải chịu những lời lẽ không hay đấy."
"Trước kia là vậy, nhưng sau này anh không muốn vậy nữa, Anh muốn mình được tỏa sáng trên sân khấu, muốn là dù ở bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm thấy anh, nhìn thấy anh.
Sống lưng của tôi bỗng chốc run lên vì câu nói ấy của Khải. Tôi biết anh ấy nhìn mình nên không dám quay sang, bởi vì sợ phải đối mặt với đôi mắt buồn rầu đó, rồi những kỷ niệm xưa cũ đã cố gắng giấu đi nữa. Vì thế tôi liền cười trừ, lảng sang chuyện khác. Gia đình anh họ có ủng hộ anh không? Trước kia anh bảo với em, họ phản đối rất là gay gắt mà.
Ông ngoại anh dù vẫn còn giận anh, nhưng mà không gay gắt như lúc trước nữa. Dù sao thì anh vẫn là máu mủ của ông, làm sao mà ông có thể tuyệt tình với anh được.
Vâng, vậy thì tốt rồi.
Tôi gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Mắt đau đáu nhìn ra bên ngoài. 2 năm rời xa, Khải cũng chững chạc và lớn hơn, biết suy nghĩ, biết theo đuổi ước mơ. Điều ấy cũng coi như là anh ấy đã quyết tâm rồi. Còn chuyện trước kia của chúng tôi, suy cho cùng cũng chỉ là mập mờ và gian díu. Thời điểm đó chẳng ai xác nhận tình yêu, nên cũng không thể nói chúng tôi là người yêu được. Nên dù là bạn bè cũ, có lẽ sẽ là hợp lý hơn nhiều.
Suốt đoạn đường, tâm trạng của hai chúng tôi vô cùng nặng nề. Ngoài tiếng nhạc ra thì không ai nói với ai câu gì nữa. Mãi cho tới khi về tới sảnh, tôi mới tháo dây an toàn, cảm ơn Khải rồi đẩy cửa xe bước xuống. Tuy nhiên anh ấy lại chặn lại, bảo với tôi:
"Cho anh xin số của em đi, để chúng ta tiện liên lạc."
Em thấy mình đừng liên lạc thì tốt hơn. Bây giờ em có chồng rồi, anh lại sắp đê bớt, tốt nhất là vẫn nên để tránh thị phi không đáng có.
Vâng.
Chẳng lẽ em ghét anh tới mức vậy hay sao? Chúng ta đâu tới mức nhất thiết là phải chặt đứt hết tất cả chứ.
Anh về đi, muộn rồi.
Tôi lạnh nhạt đuổi người, nói xong cũng quay người bước đi. Đến khi vào được trong thang máy, không một bóng người. Bản thân lúc ấy mới bộc lộ cảm xúc hiện tại của mình. 2 năm trước, cuộc sống của tôi vốn dĩ vô cùng tẻ nhạt và âm u, nhàm chán. Khải xuất hiện giống như ánh nắng ấm áp chiếu rọi mọi thứ. Anh ấy không nói yêu tôi, nhưng những việc anh ấy làm lại khiến cho tôi vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi tưởng chừng là sẽ có một cái kết đẹp của tình chị em. Nhưng rồi khi anh ấy rời đi không một lời tạm biệt, tôi cuối cùng cũng nhận ra tôi đối với người đó thật sự không quan trọng lắm. Chuyện này không ai có lỗi hết, nếu có thì là do ông trời không cho chúng tôi đủ duyên mà thôi. Cứ tưởng một ngày hôm nay mọi thứ đã tồi tệ, ai ngờ lúc về tới cửa phòng, tôi lại phát hiện có một cô gái đi qua đi lại với bộ dạng sốt ruột. Cô ta gọi điện cho ai đó, nhưng dường như đối phương không nghe mấy. Lúc nhìn thấy tôi thì đôi mắt cau lại đầy dò xét, ngữ điệu lạnh lùng chất vấn:
"Cô sống ở đây?"
Tôi gật đầu. Cô ta lại hỏi tiếp:
"Thế cô có biết chủ nhân của căn nhà này là ai không? Đã bao giờ gặp cô ta chưa?"
"Thỉnh thoảng."
"Mà cô có chuyện gì sao?"
"Có chuyện thì mới hỏi chứ, không thì hỏi cô làm gì."
Nói tới đây, cô ta lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho tôi. Thấy tôi không nhận thì lấy thêm vài tờ nữa, chờ đợi cho chúng nằm ở trên tay tôi, rồi mới mở điện thoại ra, đưa bức ảnh của Phương về trước mặt của tôi và hỏi:
"Cô đã bao giờ thấy người đàn ông đến đây bao giờ chưa?"
"Anh ta là người quen của cô à?"
"Không, là người yêu của tôi. Con ả đang ở trong căn hộ này là tình nhân của anh ấy. Hôm nay tôi đến tìm nó để dằn mặt."
"Tôi có thấy anh ta, nhưng mà nghe nói bọn họ là vợ chồng mà, không phải là nhân tình. Không lẽ cô thật sự muốn đánh phủ đầu vợ người ta à?"
"Vợ cái gì mà vợ. Anh ấy trước giờ đối với hôn nhân vô cùng phiền phức, làm quái sẽ có chuyện lấy vợ. Chắc chắn là con hồ ly kia đã cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì rồi, nên mới có thể giam chân được anh ấy."
Đứng im nghe cô gái đó chửi ra một tràng, tôi cũng phải khâm phục bản thân mình vì có một sức chịu đựng khá là kiên nhẫn, coi như không biết gì. Phải cho tới khi nửa tiếng sau, khi cô ta rời đi và khuất bóng hẳn, tôi mới mở cửa và đi vào trong nhà, lấy điện thoại ra nhắn cho Phương một tin. Đại loại là: "Lần sau anh muốn chơi hay là cặp kè với ai bên ngoài thì cũng đừng nên để cho người tình tìm đến tận nhà để mà gây sự, tránh gây cho tôi nhiều phiền phức. Tôi không muốn một ngày bản thân bị đánh ghen vô cớ chỉ vì một người đàn ông là chồng trên danh nghĩa." Nhắn xong, tôi đem luôn cái điện thoại xuống ghế sofa rồi đi vào nhà tắm ngâm mình để dội đi hết bụi bặm và mùi rượu lúc tối còn ám vào. Nửa tiếng sau trở ra, tôi có chút giật mình, bởi vì lúc này ở phòng khách, Phương đã lù lù ngồi ở đó. Trên tay là ly rượu vang đã uống sắp cạn. Trước mặt là cái laptop vẫn còn sáng đèn, dường như là anh khá bận rộn với công việc của tập đoàn. Nhìn thấy tôi với cái đầu ướt nhẹp, anh nói:
đêm giờ đừng có gội đầu, những điều cơ bản như vậy em còn không biết à?
Tôi không trả lời câu hỏi của Phương mà nói sang vấn đề khác.
Lần sau ấy, anh muốn hẹn người tình ra khách sạn đi, hoặc đến căn hộ nào đó của anh. Đừng có để cô ta đến nhà mà gây sự.
Chúng ta là vợ chồng mà còn chia rẽ nhà tôi nhà anh sao?
Cho dù không chia rẽ, anh cũng không thể để cho nhân tình của mình đếm tận nơi đây mà quấy rối thế này.
Chủ tịch Vương, anh thích cuộc sống của mình náo nhiệt, nhưng mà tôi thì không thích. Tôi rất bận, tôi không có thời gian mà chơi đùa với mấy cái oanh oanh yến yến của anh ở bên ngoài đâu.
Nhìn em lúc này đáng yêu thật đấy.
Phương khẽ cười. Anh đặt ly rượu xuống bàn, từng bước tiến lại phía tôi, nhanh như chớp khóa tôi vào giữa hai cánh tay cùng với lồng ngực to lớn của mình, nói tiếp:
nói sao nhỉ, em giống như là một bà vợ đang ghen đấy. Nói tôi nghe xem, có phải ghen rồi à?
Anh đừng có mà ảo tưởng. Tôi ghen, tôi đang rất khó chịu. Em thấy tôi ghen ở chỗ nào?
Cô ta cũng không đủ sức làm đối thủ của em. Nếu lần sau có tìm kiếm, em cứ trực tiếp đuổi đi là được.
Đàn bà chạy theo sau anh đâu phải là người nào cũng có não. Anh nghĩ khi tôi giải thích tôi với anh không có quan hệ, đáng một nó sẽ tin sao?
Vậy thì em cứ nói thẳng ra là chúng ta là vợ chồng đi. Dù gì nói sự thật vẫn thoải mái hơn là nửa nói dối, đúng không?
Tôi không phải là người dọn rác cho anh. Tốt nhất lần sau anh đừng có mang phiền phức đến cho người khác.
Em nói xong rồi chưa?
Nhìn vào ánh mắt của Phương, tôi giống như bị nhấn chìm trong nước, khó thở vô cùng. Tôi muốn thoát khỏi vòng tay ghìm chặt của anh nhưng không được. Cuối cùng chỉ có thể phòng bị, nghiến răng nói:
anh muốn làm gì?
Em căng thẳng làm gì chứ, tôi đâu có ăn thịt em đâu.
Tôi nói rồi, tôi không có thời gian mà nói chuyện phiếm với anh. Nếu anh dám làm gì, tôi sẽ báo công an đấy.
Em nghĩ công an nào sẽ can thiệp vào chuyện sinh hoạt của vợ chồng chúng ta?
Vâng, suy nghĩ này của em khiến tôi thật sự có chút nghi ngờ về kiến thức và những tấm bằng xuất sắc của em đấy.
Tôi không muốn đôi co với anh, mà tôi phải đi làm. Anh buông tay tôi ra để tôi còn đi ngủ.
Được rồi, không trêu em nữa.
Nói tới đây, Phương cũng hạ cánh tay của mình xuống. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục nói:
em lấy giúp tôi một cốc nước.
Uống xong nước thì anh sẽ rời đi phải không?
Phương lại cười. Nụ cười của anh ấy dường như không phải là nụ cười vui vẻ, mà giống như một dấu hiệu cho thấy anh ấy đang bày mưu tính kế. Tôi cũng không khống chế được nhiều như vậy, đành phải đi rót nước cho anh. Ai ngờ khi bưng đến trước mặt của anh lại buông ra một câu thờ ơ:
nước nóng không?
Không nóng.
Nóng? Em muốn là bỏng chết tôi à?
Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Không uống thì thôi, tôi không có thời gian làm ô xin cho anh đâu.
Đến nước này thì tôi khá là bực Phương, nên chẳng muốn đứng ở đây nói chuyện với anh nữa. Dứt khoát bỏ mặc anh xong quay người rời đi. Ai ngờ còn chưa bước được bước nào, anh đã nắm lấy tay của tôi, kéo tôi vào lòng ngực của mình, không cho tôi di chuyển. Khoảnh khắc đối diện với lồng ngực to lớn cùng với mùi hương bạc hà dịu nhẹ của anh, trái tim của tôi vô thức đập nhanh tới mức không kiểm soát. Không phải là vì xấu hổ, mà là vì sợ hãi. Sợ hãi thành ra tôi không thể phản ứng lại được trước sự cản rỡ của anh. Một lúc sau tôi mới lấy lại được tinh thần. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, ngắt quãng đe dọa anh:
em làm trái với hợp đồng đấy.
Em sợ hãi cái gì cơ chứ? Chúng ta cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau.
Anh đừng có mà quá đáng.
Tôi nghiến răng, cơn tức giận lúc này đã bốc lên ngùn ngụt. Phương vẫn chẳng để ý, anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, đưa tay véo má tôi, sau đó không nói không rằng cúi đầu xuống hôn tôi. Nụ hôn của anh ban đầu từ nhẹ nhàng, sau đó mỗi lúc một mang theo lực, khiến cho tôi bị giam cầm không thể thoát ra, và cũng từng chút cướp đi hơi thở. Hai tay bị kìm chặt, tôi không sãy người được, cũng không thể cho anh ta một cái tát. Cuối cùng chỉ biết trơ mắt chịu trận. Từ khi anh kết thúc hôn nhân rồi ấy, tôi không thể không lớn giọng mỉa mai anh:
chủ tịch Vương, là một người trưởng thành, tôi nghĩ chúng ta đều phải biết tuân thủ theo hợp đồng.
Trong hợp đồng đã ghi rõ Chúng ta không ai xen vào cuộc sống của ai. Tôi mặc kệ là anh có bao nhiêu đàn bà, ở bên bao nhiêu người, nhưng anh không được chạm vào tôi khi không được tôi đồng ý. Tôi là một người kinh doanh, em tưởng tôi sẽ để bản thân mình lỗ sao? Ý anh là sao? Cuộc hôn nhân này là do anh đề nghị, không phải là tôi. Bây giờ anh nói anh lỗ, anh muốn ám chỉ cái gì?
Không có gì cả. Tôi vốn đã tức giận, bây giờ đối mặt với thái độ nhởn nhơ không coi ai ra gì của anh thì càng tức hơn. Bản thân không nhịn được mà đề nghị.
Nếu anh cảm thấy lỗ như vậy thì chúng ta ly hôn đi. Dù sao nó cũng sắp hết hạn rồi, chỉ bằng để hết hạn sớm vài tháng.
Ly hôn? Tôi sẽ đồng ý sao?
Tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi. Chúng ta chẳng qua chỉ là vì ông cụ nên mới đi đến nước này thôi. Hiện tại không thể giả bộ được nữa.
Khi tôi nói ra câu này, tôi cứ tưởng là Phương sẽ gật đầu đồng ý ngay và luôn. Bởi vì dù sao anh cũng là một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao lớn, không bao giờ để chuyện mình bị lép vế. Nhưng mà không, tôi hoàn toàn nhầm, thật sự nhầm. Bởi vì anh không những không tỏ thái độ với tôi, mà ngược lại còn vuốt ve những lọn tóc của tôi, thì thầm bên tai của tôi như dụ hoặc.
Ai nói với em là tôi không thích em?